Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 1 tháng 5 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Dân chúng Việt Nam xuống đường biểu tình vì vụ cá chết hàng loạt. Quốc hội Iraq tan rã, các nhà lập pháp tháo chạy khỏi Baghdad. Trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bom, giết chết ít nhất 2 cảnh sát viên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Joyce Hoang tường trình về việc ô nhiễm trường học bộc lộ sự kiểm soát lỏng lẻo hóa chất độc hại ở Trung Quốc. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cả ngàn người đã xuống đường ở Hà Nội hôm nay để phản đối điều mà họ cho là công ty thép của tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan tại Hà Tĩnh đã thải chất độc ra biển làm cho cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung từ đầu tháng 4. Những người biểu tình cũng xuống đường ở Sài Gòn và một vài thành phố khác mang theo những biểu ngữ như "Tôi yêu môi trường biển", "Toàn dân Việt Nam cứu biển", "Dân Việt Nam rồi sẽ chết nếu không đứng lên đòi quyền sống", vân vân. Hầu hết những cuộc biểu tình diễn ra một cách ôn hòa giữa lúc giới hữu trách huy động các lực lượng công an, cảnh sát rất đông đảo để ngăn ngừa rối loạn. Hình ảnh phổ biến trên mạng xã hội cho thấy một vài vụ xô xát đã xảy ra, trong đó có một phụ nữ mang thai bị hành hung ở Sài Gòn. Tờ Wall Street Journal trích lời ông Nguyễn Quang A, một nhà tranh đấu nổi tiếng ở Việt Nam, nói rằng những người biểu tình muốn chính quyền có thái độ thận trọng khi phê chuẩn những dự án công nghiệp nặng, vì họ e rằng Việt Nam có thể dễ dàng trở thành một nơi xả rác của các công ty nước ngoài. Theo ghi nhận của hãng thông tấn Reuters, truyền thông do nhà nước kiểm soát chưa loan tin gì về những cuộc biểu tình ngày hôm nay. Cộng đồng người Việt sinh sống, lao động, học tập tại Đài Loan hôm nay cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình trước dinh Tổng thống ở thủ đô Đài Bắc để phản đối công ty Formosa Plastics. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cho biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã tới Hà Tĩnh và họp với các giới chức cấp cao để bàn về việc tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết và giúp đỡ cũng như thu mua hải sản cho người dân. Trong một tin hàng đầu khác, thủ đô Baghdad của Iraq hôm nay đang ở bên bờ vực rơi vào xáo trộn chính trị. Thành phố này đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Những người biểu tình đang chiếm đóng những khu vực từng là khu an toàn quốc tế gọi tắt là IG. Các nhà lập pháp đã tháo chạy trong khi quân đội đang ở trong tình trạng báo động đỏ. Tới sáng Chủ nhật, những người biểu tình do giáo sĩ Hồi giáo Shia Muqtada al-Sadr cầm đầu đã tiếp tục kéo nhau xuống đường, đứng chật tiền đình của Quốc hội Iraq giờ đã vắng tanh bóng người, đồng thời tụ tập tại khu vực được biết đến dưới tên là Quảng trường Ăn mừng. Các nhà lập pháp Iraq đã tháo chạy hôm qua sau khi những người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội. Khoảng 60 nhà lập pháp, phần lớn là thuộc nhóm thiểu số người Kurd và người Hồi giáo Sunni, đã chạy thoát khỏi thủ đô về hướng Erbil và Sulaymaniyah là các nơi thuộc vùng tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq. Một giới chức quốc hội xin được giấu tên vì sợ bị trả thù nói với VOA rằng tình hình đang rất nguy hiểm đối với người Kurd và người Sunni. Ông nói một số nhà lập pháp đã bị hành hung. Giới chức này cho hay là hàng ngàn người biểu tình vẫn ở trong khu an toàn quốc tế trong ngày Chủ nhật. Họ cắm trại trước các công ốc của chính phủ. Bình thường chỉ có những người có thẻ đặc biệt mới được cho phép vào khu an toàn. Nơi đây là nơi tọa lạc của nhiều đại sứ quán nước ngoài và trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc. Nguồn tin này nói rằng tình hình đang rất nguy hiểm và các đám đông biểu tình có thể tấn công bất cứ đại sứ quán nào hoặc bất cứ tòa nhà nào hay bất cứ người nào mà họ muốn. Vụ chiếm đóng Quốc hội Iraq là cao điểm của nhiều tuần lễ giằng co chính trị và bất ổn leo thang diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Baghdad. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc nói chuyến thăm này là một dấu hiệu khả quan, cho thấy là người Mỹ tiếp tục hậu thuẫn các nỗ lực của Thủ tướng Haider al-Abadi để thống nhất Iraq và đối đầu với nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, chuyến đi của ông Biden đã không đủ để ngăn chặn Iraq rơi sâu hơn vào cuộc khủng hoảng chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ lên đường sang Geneva để tham gia các cuộc thảo luận về tình hình Syria. Trong một thông cáo báo chí hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry sẽ thảo luận về các nỗ lực đang tiếp tục để tái khẳng định việc chấm dứt các hành động thù nghịch trên khắp Syria. Ông Kerry đã điện đàm với đặc sứ của Liên Hiệp Quốc Syria và phối hợp viên đặc trách các cuộc thương thuyết Syria để chuẩn bị cho chuyến đi. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ khẳng định rõ ràng là chấm dứt bạo lực ở Aleppo và cuối cùng vãn hồi tình trạng ngưng các hành động thù nghịch lâu dài và trên khắp lãnh thổ Syria là một ưu tiên hàng đầu của ông. Ông Kerry bày tỏ quan tâm về việc các lực lượng của Tổng thống Assad vẫn tiếp tục leo thang xung đột. Ông Kirby nói, Ngoại trưởng Kerry đã bày tỏ quan tâm sâu xa của ông về tình hình đang xấu đi tại Aleppo, nơi mà chế độ của Tổng thống Assad vẫn tiếp tục leo thang xung đột bằng cách nhắm vào thường dân vô tội và các bên tham gia thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch thay vì nhắm vào mặt trận Al-Nusra. Ông Kirby nói các cuộc tấn công như vậy vi phạm trực tiếp thỏa thuận hưu chiến và phải chấm dứt ngay lập tức. Khoảng 30 cuộc không kích do các chiến đấu cơ và máy bay trực thăng tác chiến của chính phủ Syria đã tấn công vào các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo ở miền Bắc hôm thứ Bảy, giết chết ít nhất 5 người. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, gần 250 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích và các vụ không kích tại thành phố Aleppo tính từ ngày 22 tháng 4. Trong số những người bị giết có ít nhất 50 người thiệt mạng trong khi một bệnh viện bị trúng bom sau một vụ không kích. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một vụ nổ bom xe bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát ở thành phố Gaziantep ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết ít nhất 2 nhân viên cảnh sát và làm bị thương ít nhất 22 người. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời thị trưởng của khu vực Gaziantep, ông Ali Yakikava, nói rằng trong số những người bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm nay có rất nhiều cảnh sát viên. Bằng video thâu hình hiện trường chiếu trên đài NTV, một cơ sở truyền thông tư nhân cho thấy là tình trạng hỗn loạn ngay sau các vụ nổ bên ngoài trụ sở cảnh sát, giữa lúc những người bên đường chứng kiến cảnh cửa kính bị vỡ tung và các đống đổ nát, trong khi các xe cứu thương cấp tốc chạy tới địa điểm vụ nổ. Gaziantep là thành phố lớn thứ 6 của Thổ Nhĩ Kỳ, có dân số lên tới 1,5 triệu người, nằm cách vùng lãnh thổ do nhà nước Hồi giáo kiểm soát dọc theo biên giới Syria, có 55 km. Thành phố này là một tụ điểm lớn cho những người tị nạn tháo chạy để tránh chiến tranh ở Syria. Trong khi chưa có dấu hiệu nào tức thời cho biết ai hoặc nhóm nào đã thực hiện cuộc tấn công, các phần tử thánh chiến Hồi giáo đã thực hiện hai vụ tấn công tương tự tại Istanbul trong năm nay. Một nhật báo Bangladesh tường thuật rằng ba người đã bị bắt liên quan tới vụ chém tới chết một thợ may theo Ấn Độ giáo 50 tuổi. Tờ Daily Star hôm nay nói rằng một trong những người bị bắt đã kiện nạn nhân là ông Nikhil Chandra Joada vào năm 2012 về những bình luận mà ông này cho là có tính cách báng bổ nhà tiên tri Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công người thợ may tại trung tâm Bangladesh theo lời nhóm giám sát thuộc trang thông tin tình báo Site có trụ sở đặt ở Mỹ. Nhà chức trách cho biết là có ít nhất hai kẻ tấn công đã khua mã tấu kéo tới trước cửa tiệm may của ông Joada ở làng Dubai rồi tấn công ông vào giữa trưa hôm qua. Theo Site, nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ giết nạn nhân bởi vì, theo họ, ông này đã báng bổ nhà tiên tri Muhammad. Năm 2012, ông Joada đã bị các tín đồ Hồi giáo ở địa phương hành hung với cáo buộc là ông đã nói xấu nhà tiên tri Hồi giáo. Sau khi bị các tín đồ đạo Hồi khiếu nại, ông Joada đã bị bắt và tống giam một tháng. Vụ tấn công bằng mã tấu giết chết ông cũng tương tự với những vụ giết chóc các blogger và nhà hoạt động phi tôn giáo xảy ra trước đây ở Bangladesh. Ông Khan nói cảnh sát, một giới chức cảnh sát địa phương nói cảnh sát không xác nhận liệu nhóm hiếu chiến nào có dính líu trong vụ giết người này. Vụ giết ông Joada hôm qua đánh dấu vụ chém người chết thứ 5 ở Bangladesh xảy ra trong tháng 4, mà nghi phạm được tin là những phần tử cực đoan Hồi giáo. Và tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý giữa lúc các ký giả, chính khách và những người nổi tiếng tham gia buổi dạ tiệc thường niên dành cho các phóng viên đặc trách tường trình tại Tòa Bạch Ốc vào đêm thứ Bảy tại thủ đô Washington. Đây là một cơ hội để Tổng thống Obama mang chính mình và các bạn bè cũng như các đối thủ của ông và giới truyền thông cũng như quốc hội ra làm đề tài chào phúng. Tổng thống Obama tự miêu tả là một người đã về chiều, tóc đã bạc, chỉ còn đếm những ngày còn lại cho tới khi phải ra mắt ủy ban quyết định cho sống hay chết. Giới chỉ trích chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ của ông cho tất cả gọi là Obamacare, tiên đoán sai lầm rằng các ủy ban như vậy sẽ quyết định số phận của những bệnh nhân mắc bệnh trầm trọng. Nhắc đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ông Obama nói, giờ này năm tới sẽ có một người khác đứng tại đây, ngay tại điểm tôi đang đứng, và ai cũng có thể đoán được bà ấy là ai. Và lẽ đương nhiên, ứng cử viên Hillary Clinton là phụ nữ duy nhất tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Ứng cử viên Donald Trump vốn rất nhạy cảm đối với bất cứ lời chỉ trích nào không tham gia buổi dạ tiệc. Năm ngoái, ông Trump có mặt, nhưng ông không hưởng ứng những lời châm biếm của Tổng thống Obama nhắm vào cá nhân ông. Tổng thống Obama hôm qua nói, người ta nói rằng ông Trump thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại để làm Tổng thống. Nhưng nói cho công bằng, ông đã bỏ ra rất nhiều năm để gặp gỡ giới lãnh đạo trên khắp thế giới. Nào là Hoa hậu Thụy Điển, Hoa hậu Argentina, Hoa hậu Azerbaijan, khi Obama nhắc nhở đến việc ông Trump là chủ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, phụ huynh ở miền đông Trung Quốc đang lo lắng về việc nước ngầm và đất đai bị ô nhiễm sau khi gần 500 học sinh của một trường trung học mắc phải những chứng bệnh có thể có liên hệ với vụ ô nhiễm hóa chất tại một địa điểm gần đó. Các nhà phân tích cho rằng vụ này một lần nữa nêu bật tính chất nghiêm trọng của nạn ô nhiễm hóa chất ở Trung Quốc và những khiếm khuyết lớn của chính phủ trong việc quản lý vật liệu độc hại. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Joyce Huang của đài VOA.
Tường thuật của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết 493 học sinh của trường ngoại ngữ Thường Châu ở tỉnh Giang Tô đang hạ bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh viêm da, sưng cuống phổi và thiếu bạch huyết cầu, và một số ca bệnh ung thư máu và ung thư xương. Các phụ huynh học sinh nghĩ rằng những chứng bệnh này phát sinh từ mức độ ô nhiễm cao trong nước ngầm và đất, vì trường nằm cạnh nơi từng có 3 nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, trong đó có nhà máy của một trong những nhà sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất Trung Quốc. Tường thuật của CCTV trích lời học sinh và phụ huynh nói rằng nước uống ở đó hơi chua vì không khí có mùi như trứng vịt thối sau khi các học sinh bắt đầu đến đó học vào tháng 12 năm ngoái. Đài truyền hình nhà nước này trích dẫn một báo cáo đánh giá môi trường được công bố trước khi trường học được xây dựng hồi năm ngoái và kết luận rằng trường học không nên xây trên đất có chứa chất độc. Trước đó, các bài phóng sự cho biết dựa trên xét nghiệm mẫu nước ngầm, mức chlorobenzen là chất dùng trong thuốc trừ sâu và có hại cho hệ thống thần kinh, gan và thận của con người, vượt tiêu chuẩn quốc gia hơn 94.000 lần. Một bài tường thuật của hãng tin Tài Tân trích lời các cựu nhân viên nhà máy cho biết một nhà máy đã chôn chất thải độc hại trước khi rời đi vào năm 2010. Bà Giang Trác Sang, một chuyên gia về hóa chất độc hại của Tổ chức Hòa Bình Xanh, nhận định như sau.
Từ vụ việc ở Thường Châu này, chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là các nhà máy đã thải trái phép một số chất thải độc hại. Đó là những chất thải hết sức độc hại.
Bà Giang nói thêm rằng, bi kịch này cho thấy sự lỏng lẻo vô cùng nguy hiểm của chính phủ trung ương trong việc quản lý vật liệu độc hại, vì công nghiệp hóa chất của nước này không được quản lý một cách thích đáng về việc sử dụng và thải chất độc. Bà Giang cũng nói rằng, điều đó gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các chính quyền địa phương, trong đó có nhiều nơi đã tái quy hoạch những địa điểm công nghiệp mà không biết được bao nhiêu hóa chất đã được thải ra ở đó. Vụ ô nhiễm ở Thường Châu làm cho các bậc cha mẹ học sinh ở những nơi khác cảm thấy lo lắng. Hôm thứ Hai sau khi vụ việc được cả nước chú ý, chính quyền thành phố Thường Châu đưa ra một thông cáo trong đó nói rằng họ có chính sách tuyệt đối không dung thứ đối với hành vi gây ô nhiễm và lập ra một ủy ban để điều tra thêm. Một giáo viên của trường ngoại ngữ Thường Châu nói với đài VOA như sau qua điện thoại.
Một ủy ban điều tra đã được thành lập, cho nên chúng tôi đang chờ xem kết quả như thế nào.
Trường này cũng cho rằng vụ việc bị thổi phồng vì trong số 2.451 học sinh, chỉ có 3 học sinh nghỉ bệnh và chỉ có 3 người trong tổng số 210 giáo viên và nhân viên nghỉ bệnh. Họ cho biết có 5 học sinh dự định chuyển trường. Các chuyên gia cho rằng giải pháp tốt nhất vào lúc này là đưa số đất bị ô nhiễm ở trường học tới một nơi khác để khử độc. Ông Diêu Nhất Tuấn, giáo sư môi trường học của Đại học Chiết Giang, cho biết mức ô nhiễm đất ở Giang Tô có thể cao hơn dự kiến vì tỉnh này đã đóng cửa 7.000 nhà máy hóa chất từ năm 2010 đến năm 2015. Ông hối thúc chính phủ Trung Quốc tích cực giải quyết vấn đề bằng cách tăng mạnh ngân sách cho công tác khắc phục ô nhiễm đất từ mức 309 triệu đô la hiện nay lên mức 10,8 tỷ, tương đương với 0,1% GDP, như kinh nghiệm của Mỹ đã cho thấy.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 36 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chip off the old block and the apple doesn't fall far from the tree.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chip off the old block và the apple doesn't fall far from the tree.
Mylan and Mike have just left the swimming pool. They spent nearly 2 hours there. Mike swam 40 laps without break each time he went to the pool. He felt really invigorating and more energetic. Mylan, on the other hand, can barely hold herself afloat. But she's improving every day because she's taking swimming lessons with a professional teacher. She never misses a class and practices patiently.
Mylan và Mike vừa mới rời hồ bơi. Họ ở đó gần 2 giờ. Mỗi khi xuống hồ, Mike bơi 40 vòng không nghỉ. Anh thấy thực sự khỏe và thêm hăng hái. Trái lại, Mylan chỉ có thể giữ cho nổi trên nước. Nhưng cô tiến triển hàng ngày vì cô đang học bơi với một thầy chuyên nghiệp. Cô không bỏ một lớp nào và tập rất kiên trì. Mike, you're such a swimmer. Don't you think you can try out for the Olympic team someday? Mike, anh bơi giỏi quá. Anh có nghĩ là có thể một ngày nào đó thi vào đội tuyển Olympic thế vận không?
Thank you for the compliment. You're overestimating my capacity. I can swim to keep myself healthy, but making the Olympic team? No way.
Mike nói, cảm ơn cô khen tôi. Cô quá khen khả năng của tôi đó. Tôi có thể bơi cho khỏe mạnh, nhưng được vào đội bơi thế vận, không bao giờ.
You know what, Mike? You have a lot of talents. You're good at swimming, math, analytical thinking, social skills. You're good looking and courteous to all. Seriously. And yet, you're always humble. Your father's a successful lawyer with so many special skills, and he's really humble too. You're a chip off the old block.
Anh biết không, Mike, anh có nhiều tài lắm. Anh bơi giỏi, giỏi toán, có trí phân tích, có tài giao tế. Anh cũng đẹp trai, lại lịch sự với tất cả. Thế mà, lúc nào anh cũng khiêm nhường. Thật đó, ba anh là một luật sư thành công, có nhiều tài, mà cũng khiêm nhường lắm. Đúng là cha nào con nấy.
Wow, Mylan. I'm impressed with your oratory skills and your ability in English. You know a new idiom, a chip off the old block.
Mike nói, oh, Mylan, tôi phục tài thuyết phục và khả năng anh ngữ của cô. Cô biết một thành ngữ mới, a chip off the old block. Mike, you keep learning in many areas. I'm only trying to keep up with you. I found this idiom while reading the news and understand what it means now. You're a chip, C-H-I-P, off, O-F-F, the old block, B-L-O-C-K, means you're just like your father,
or mother.
Mike, anh luôn luôn học hỏi về nhiều phương diện. Tôi chỉ cố gắng theo chân anh thôi. Tôi thấy từ này trong khi đọc một bản tin và hiểu nghĩa. Anh là a chip, C-H-I-P, off, O-F-F, the old block, B-L-O-C-K. Có nghĩa là anh giống như ba hoặc má anh.
True. Just like a small piece cut out from a big piece of wood or stone.
Mike nói, đúng đó, như một miếng nhỏ cắt ra từ mảng gỗ hoặc đá to.
This is an idiom which is easy to understand. Idioms are a special component of a language. When we know them, we can speak the language like a mother tongue. I really want to be able to speak English like a native speaker.
Đây là một thành ngữ dễ hiểu. Thành ngữ là một phần đặc biệt trong một ngôn ngữ. Khi ta biết thành ngữ thì ta có thể nói ngôn ngữ đó như người bản xứ. Tôi thực sự muốn có thể nói tiếng Anh như người sinh ra ở đây.
You're doing very well, Mylan. I can tell you another idiom which means the same as a chip off the old block. That is, the apple doesn't fall far from the tree. When an apple falls from the tree, it ends up close to it. You know, it's regular meaning, but as an idiom, the apple doesn't fall far from the tree means one is just like one's parents.
Mike nói, cô tiến bộ lắm, Mai Lan. Tôi có thể nói với cô một thành ngữ khác, cũng có nghĩa như a chip off the old block. Đó là, the apple doesn't fall far from the tree. Khi một quả táo rơi từ cây táo xuống, thì chỉ ở gần đó thôi. Cô biết nghĩa đen của câu này, nhưng dùng như thành ngữ thì the apple doesn't fall far from the tree có nghĩa là giống bố mẹ.
So I learned another idiom today. Thanks, Mike.
Vậy là hôm nay tôi biết thêm một thành ngữ nữa. Cảm ơn, Mike.
Mylan, you have a well-appreciated quality, patience. You take time to learn the subjects at the college. You treat people with respect. You keep house. You do everything with such calmness. No loud words, no anger. You're really very patient. Your mother is exactly the same. I can surely say this about you. The apple doesn't fall far from the tree.
Mike nói, Mai Lan, cô có một cá tính người ta ưa thích. Kiên nhẫn. Cô chịu khó để thời gian tìm hiểu các môn học tại đại học. Cô tôn trọng mọi người. Cô dọn dẹp nhà cửa. Làm gì cô cũng điềm tĩnh, không to lời, không giận dữ. Cô thực sự thật kiên nhẫn. Mẹ cô cũng vậy. Tôi chắc chắn có thể nói về cô. The apple doesn't fall far from the tree.
Come on, Mike. I hope I'm as patient as you said. I think you're just too good to me.
Thôi đi, Mike. Tôi hy vọng là tôi thực sự kiên nhẫn như anh nói. Tôi nghĩ là anh quá tử tế với tôi đấy.
Oh, one more example of the two idioms we talk about today. You are good-looking, just like your mother, who is still a beauty at her age now. A chip off the old block. The apple doesn't fall far from the tree.
Mike nói, có một thí dụ nữa về hai thành ngữ ta vừa nói. Cô xinh xắn, giống như má cô. Tới tuổi này bà vẫn đẹp. Mẹ nào con nấy.
Great. We like our parents in positive ways. Thank God. But remember, we should try to be even more humble and patient. These qualities really help us to be more relaxed and happier. And we should stop joking about our virtues.
May quá. Chúng ta giống ba má về những tính tốt. Cảm ơn trời. Nhưng mà chúng ta phải khiêm nhường và nhẫn nại hơn nữa. Những đức tính này giúp chúng ta sống nhẹ nhàng hạnh phúc hơn đó. Và ta cũng đừng đùa giỡn về những đức hạnh của mình.
Thank you, ethics teacher.
Mike nói, cảm ơn cô giáo môn học đạo đức. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chip off the old block, nghĩa là cha nào con đấy. Và the apple doesn't fall far from the tree, nghĩa cũng như vậy. Hằng Tâm và Brandon xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Cả ngàn người đã xuống đường ở Hà Nội hôm nay để phản đối điều mà họ cho là công ty thép của tập đoàn Formosa Plastic của Đài Loan tại Hà Tĩnh thải chất độc ra biển làm cho cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung từ đầu tháng 4. Những người biểu tình cũng xuống đường ở Hà Nội và ở Sài Gòn và các thành phố khác mang theo những biểu ngữ như "Tôi yêu môi trường biển", "Toàn dân Việt Nam cứu biển", "Dân Việt Nam rồi sẽ chết nếu không đứng lên đòi quyền sống". Hầu hết những người biểu tình, những cuộc biểu tình đã diễn ra một cách ôn hòa giữa lúc giới hữu trách huy động các lực lượng công an, cảnh sát rất đông đảo để ngăn ngừa rối loạn. Hình ảnh phổ biến trên mạng xã hội cho thấy một vài vụ xô xát đã xảy ra, trong đó một phụ nữ mang thai bị hành hung ở Sài Gòn. Tờ Wall Street Journal trích lời ông Nguyễn Quang A, một nhà tranh đấu nổi tiếng ở Việt Nam, nói những người biểu tình muốn chính quyền có thái độ thận trọng khi phê chuẩn những dự án công nghiệp nặng vì họ e rằng Việt Nam có thể dễ dàng trở thành một nơi xả rác của các công ty nước ngoài. Một vụ nổ bom xe bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát ở thành phố Gaziantep ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 2 nhân viên cảnh sát và làm bị thương ít nhất 22 người, theo lời một tỉnh trưởng địa phương. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời tỉnh trưởng của khu vực Gaziantep nói rằng trong số những người bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm nay có nhiều cảnh sát viên. Bằng video thâu hình hiện trường chiếu trên đài NTV, một cơ sở truyền thông tư nhân cho thấy là tình trạng hỗn loạn ngay sau các vụ nổ bên ngoài trụ sở cảnh sát, giữa lúc những người bên đường chứng kiến cảnh cửa kính bị vỡ và các đống đổ nát, trong khi xe cứu thương cấp tốc chạy tới hiện trường. Gaziantep là thành phố lớn thứ 6 của Thổ Nhĩ Kỳ, có dân số lên tới 1,5 triệu người. Thành phố này là tụ điểm lớn cho những người tị nạn tháo chạy để tránh chiến tranh ở Iraq. Một nhật báo Bangladesh tường thuật rằng 3 người đã bị bắt liên quan tới vụ chém tới chết một thợ may theo Ấn Độ giáo 50 tuổi. Tờ Daily Star nói rằng một trong những người bị bắt đã kiện nạn nhân là ông Nikhil Chandra Joanda vào năm 2012 về những bình luận mà người này cho là có tính cách báng bổ nhà tiên tri Hồi giáo. Năm 2012, ông Joanda cũng bị kết tín đồ Hồi giáo ở địa phương hành hung với cáo buộc tương tự. Ông sau đó bị bắt và bị tống giam một tháng. Vụ tấn công bằng mã tấu giết ông ngày hôm qua cũng tương tự với những vụ giết chóc các blogger và các nhà hoạt động phi tôn giáo xảy ra trước đây ở Bangladesh. Ông Khan, vụ giết ông Joanda đánh dấu vụ chém người chết thứ 5 ở Bangladesh xảy ra trong tháng 4. Tại Iraq, thủ đô của Baghdad hôm nay đang ở bên bờ vực rơi xuống xáo trộn chính trị. Thành phố này đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Những người biểu tình đang chiếm đóng những khu vực từng là khu an toàn quốc tế. Các nhà lập pháp đã tháo chạy trong khi quân đội đang ở trong tình trạng báo động đỏ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.